thì như vậy cái tu đó thì quý Phật tử mới thấy không có cái ai mà phá, ai phá mình hết, chẳng qua là cái duyên bên ngoài hoặc là thử thách mình hoặc là quyến rũ mình, thử coi mình có yếu lòng yếu dạ hay không. Còn nếu mình chưa quyết can đảm thì có cái duyên phá đâu, mà đó lại là cái chứng cứ để thấy mình có khả năng, mình tu tiến, mình hay, như vậy mình mừng để mình vươn lên nữa. Chứ còn hỏi một cái mà người ta mới hơi tỏ vẻ quyến rũ một cái thì ngã đuổi xuống thì tu làm sao tiến nổi, không, tu không thể tiến được. Đó, đó là những cái mà nó cụ thể vậy. Cho nên quý Phật tử hiểu rồi thì mình khi mình tu á phải có cái nhận xét tất cả mọi người chung quanh mình, không có ai mà muốn phá mình, chẳng qua có người thì họ khuyến khích mình để mình tiến lên, có người họ muốn thử thách thử cho mình có gan dạ hay không. Được khuyến khích thì khen, à anh chị biết tu đó là tốt này kia, còn mấy người ta muốn thử thách chứ coi mình có cái đạo tâm thật hay không, thì người ta kiếm chuyện này mời uống rượu mời này nữa. Thì như vậy thì cái đạo tâm cho mình nó có là do cái cương quyết của mình, chứ không phải từ đâu mà có hết. Nên nhiều Phật tử cứ hỏi thầy thì coi cho con tu được hay không, thì làm sao thầy trả lời câu đó. Được hay không là ý chí của mình. Nếu mà mình có ý chí thì mọi cái quyến rũ mọi cái thử thách đó mình vượt qua thì mình tu được hết, phải không? Còn mình không có ý chí thì mỗi lần bị ta dụ dỗ ngã đùng đùng thì làm sao tu cho được. Thì đó là một cái lẽ thực, thì mấy Phật tử phải hiểu cho thật kỹ. Nhìn trên đường tu mình nó là như vậy, cho nên người tu phải có cái trí huệ, mà từ cái trí huệ đó rồi mình mới nhận xét đúng, nhận xét đúng rồi mình mới có cái lập trường vững. Chứ còn nếu mình thiếu trí huệ cái dễ bị đời cám dỗ lắm, cho tu không được, quyết chí tu mà tu không được. Chẳng những là Phật tử tại gia khó tu mà kể cả người xuất gia thì cũng tu không được, là do cái thiếu trí huệ đó. Nên rồi một cái gì đó dụ dỗ hoặc là nó quyến rũ cái thì mình ngã lòng, mình không có lập trường. Đó là cái trí huệ rất là thiết yếu. Như vậy thì nãy giờ thầy nói đó là kể nói cái tư huệ đó là rất là thiết yếu để cho mình thâm nhập được cái lý Phật dạy. Rồi cái tới cái tư huệ là tu huệ nha. Tu huệ là mình phải thực hành chứ không phải lý thuyết nữa. Mà thực hành bằng cách nào? Ví dụ giờ chỉ có nói là lý vô thường thôi, bây giờ mình phải thực hành làm sao để cho cái lý vô thường đó nó thành ra một cái đạo lý chân thật luôn ở bên mình, chứ không có là cái hiểu, không phải là cái nghe nữa. Cái nghe là văn, cái hiểu là tư. Bây giờ tới cái tu á, phải cho nó thành cái thực nơi mình. Thì muốn thành cái thực nơi mình thì mình phải thường quan sát, nhất là làm nghề thầy thuốc dễ quán lắm mà, phải không? Người bệnh lại cái thấy ha, ví dụ họ lúc chưa bệnh thì thấy họ hồng hào tốt đẹp, tới chừng ngã bệnh lại thì thấy xanh xao rồi đủ thứ, nhất là tới mổ xẻ thấy con người có tha cái gì đâu, phải không? Đó là mình nhân đó cho mình quán, à đó là cái con người nó như vậy, nó là vô thường, nó là tạm bợ, không có cái lẽ thật. Như vậy thì chính trong khi mình hành nghề mình cũng tu đó, tu là quán chiếu để cho mình thấy luôn luôn như vậy. Mà nhờ mình thấy luôn vậy cho nên nó khi mà có một cái gì nó ám ảnh mình cái mình biết liền, mình không có bị nó lôi cuốn. Thì như vậy đó là tu. Mà nếu bây giờ quý Phật tử chỉ cần lý vô thường mà quý Phật tử tu thì thấy cái cuộc đời này có cái gì mà lôi kéo mình được không? Tu như đó cho thấm từ trong tim trong gan, chứ không phải chỉ tu là tu nghe nói vô thường thì cách nghĩa người ta nghe là đủ, không phải vậy, mà phải thấm trong tim trong gan mình rồi thì nghĩa là cái gì nhìn thấy rõ lẽ thật như vậy thì tự nhiên không có cái gì mà quyến rũ, không có cái gì mà làm cho mình trở ngại trên đường đạo hết. Đó là thấy cái tu như vậy thì chỉ cần một pháp thôi mà quý Phật tử có thể là ứng dụng tu trong cuộc đời này mình bớt khổ vô cùng, mà mình lại là cái người can đảm phi thường nữa. phải không? Mình trước những cái cảnh gì đó mình không có bị nó lôi cuốn, cũng không có bị vấp ngã gì hết, mình vững trong cái đường tu, cho tới kể cả chết mình cũng cười chơi, không có gì quan trọng hết. Như vậy cho nên hồi xưa mấy Phật tử mà đọc lại mấy bài kệ các thiền sư đó, không thiền sư nào mà thấy cuộc đời là thường, không thiền sư nào nói thân này là thường được hết. Phật chỉ tương tặng cho mình biết cái thân này nó là tạm bỡ duyên hợp như vậy, mà đã tạm bỡ duyên hợp như vậy thì cái chuyện còn của nó, ngày nào nó còn là ngày đó mình lợi dụng nó để làm tất cả những điều hay điều tốt, ngày nào nó quả thì chửi nó, duyên nó hết thì cho nó đi. Như vậy thì mình có gì mà phải khổ đâu, phải không? Như vậy thì cái người hiểu đạo ở trong cái cuộc đời người ta rên rỉ khổ đau mà chính mình không có khổ đau, mình cũng